Nói về ghe thì khó hiểu, bây giờ học qua thí dụ nó dễ hiểu. Thí dụ thì thường thường mấy người nào mà nghe cái thường thường người ta coi cái căn tánh lợi độn là người ta coi theo cái thói này, nói này không tỏ nhiều, đọc kinh nghĩa xong mà hiểu liền, không cần phải tới thí dụ là người đó là lợi can. Mấy ông tỏ thì ông luận vậy đó, ở giờ nghe mà không có hiểu một mạch gì hết, phải coi cái thí dụ là mấy người đó gọi là cũng hơi chậm mà đó. Thường là vì cái phương tiện mà thầy Phật thuyết hết để cho cái căn nào nó cũng được. Và chánh văn nè, thiện thanh tịnh tuệ, Bồ Tát á, nói là Bồ Tát như sắc trắng nơi loa bối. Loa bối là vỏ của cái giót đó. Loa bối là giót đó. Không dễ gì nói là một, hai khác nhau với loa bối. Đó, vì hai cái đó nó cùng một thể nhau. Hay bây giờ một và khác nhau với loa bối nha. Ví dụ thứ nhất á, là lấy cái sắc trắng và cái vỏ ốc trắng á đó, để mà nói hai cái này nó không có thể nói là một cũng không trúng, mà nói là khác cũng không trúng ha. Thì bắt đầu giải thích nè, như sắc trắng nơi một không trúng, như sắc trắng nơi lo bối, tức là sắc trắng nơi vỏ ốc, sắc vàng nơi vàng cũng vậy đó. Bây giờ cái đầu tiên á, đem sắc ra thí dụ. Thầy thường thường á, thường các hành tướng á, là cái kiến, là cái tướng thần của sáu thức, kiến thần sáu thức. Thành ra bây giờ mình muốn mà đưa cho về thắng nghĩa đế thì cũng nương vào cái sự thấy nghe hay biết này. Bây giờ mình từ từ mới suy ra cái thắng nghĩa đế là vô tướng. Thành ra luôn luôn là trong thí dụ này là chư tổ đầu là lấy cái đối tượng, cái đối tượng hành tướng của sáu trần làm cái cơ sở. Tại vì mình quan sát hành tướng nó biến diệt là trong sáu trần thôi. Ở trước thì nói là thắng nghĩa đế và hành tướng, và bây giờ các tổ thí dụ giữa hành tướng. Thì hành tướng thứ nhất thuộc về sắc trần, tức là cái tướng phần của nhận thức. Trong này tất cả là 10 thí dụ. Thí dụ thứ nhất là nói về sắc trần. Thì bây giờ cái sắc trắng ha, và vỏ ốc là nếu mà nói là một á thì không được, phải không? Nếu bây giờ mình nói hai cái này, hai cái khác nhau là một á, thì tức là sắc trắng tức là vỏ ốc, nhưng mà không phải cái sắc trắng nào cũng là vỏ ốc, nên thì nó không thể nói một được. Bây giờ nó khác á thì cũng không được, thấy không? Nó khác không được là lý do là hai cái này nó thuộc về một thể, nó nằm với nhau, nằm chung với nhau, thấy không? Nếu bây giờ sắc trắng không có, sắc trắng thì không có vỏ ốc. Thành ra cũng như ở trên mình nói đó, mà cái pháp á, nó có cái tổng tướng và cái biệt tướng. Cái hàng ở đây là cái tổng tướng, là cái chung tất cả cái vỏ ốc, nó gọi là tất cả vỏ ốc gọi là tổng tướng. Trong vỏ ốc thì có loại ốc có màu trắng, có loại ốc màu đỏ, có ốc màu vàng, có màu đen, thì nó là biệt tướng. Vì trong tổng tướng nó có chứa biệt tướng đó, nên nói bây giờ nếu mà mình nói nó hai cái đó nó khác nhau á thì không được, tại nó cùng một cái thể nhau. Trong biệt tướng, trong tổng tướng nó có cái biệt tướng thì không có thể nói được. Cái hàng như bây giờ mình nói là sắc trắng không phải là lo bó thì không được. Bây giờ mình nói là hai cái này mà nó là giống nhau thì là mình lấy cái biệt tướng làm cái tổng tướng luôn là không được. Tại vì biệt tướng là chỉ có cái màu trắng thôi. Đó, mà nếu mà tất cả gì màu trắng mà đều là vỏ ốc hết trơn thì vô lý. Như cái bàn này cũng là vỏ ốc sao thì không được. Thành ra trong cái vấn đề đó mình nói là không có thể tách rồi hai cái vừa bây giờ hai cái này ra là một. Cũng như là bây giờ mình nói cái này đó, từ từ mình học cái vụ cuối cùng đó, thì mới đúng cái thắng nghĩa đế. Còn cái này là tựa cho thắng nghĩa đế là tổng tướng thôi. Thắng nghĩa đế là cái tựa cho cái tổng tướng. Chẳng hạn như tổng tướng các pháp là chân không, thành ra các pháp nó không có thể nói khác nhau được, vì nó cùng một thể chân không. Thành ra cái này mình nói là tổng tướng. Giờ lấy tổng tướng cái này là cho lo bói, là tượng trưng cho thắng nghĩa đế đó. Nhưng mà giờ mình tạm hiểu vậy thôi, rồi từ từ thí dụ ở dưới thì mình sẽ hiểu. Thành ra cái thắng nghĩa đế nó mà nói khác với hành tướng cũng không được, mà nói đồng với hành tướng cũng không được, lý do đó. Thì đầu tiên á, ta lấy cái hành tướng hình tướng của sắc nói, cái ví dụ kế là cũng là hình tướng của sắc, là sắc vàng nơi vàng cũng vậy. À, giờ sắc vàng nơi nơi vàng đó mình nói là sắc vàng, à, là vàng thì tất cả những gì màu vàng là không đúng, nó phải khác với vàng, phải không? Vàng như bây giờ cái ly này màu vàng mà mình nói là nó là cục vàng là không được, thành nó phải nói là nó là khác. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình nói là nó là một, là tại vì trong vàng nó có cái sắc vàng, vì bỏ sắc vàng đi thì vàng không tồn tại, thành nó phải là một, nó là một cái tổng tướng, một cái biệt tướng. Biệt tướng là sắc vàng cá biệt nhau, nó còn tổng tướng là vàng. Cũng như mình nói là nước, nước là một cái tổng tướng, trong đó là sóng hay là gì đó thì nó là biệt tướng. Thành ra nước không thể tách rời sóng, mà sóng cũng không thể tách rời nước, nó dị cũng không được, nó đồng cũng không được, là vậy. Thưa quý vị, coi mấy kinh điển khác, thường thường người ta ví dụ sóng với nước nhiều hơn. Là bây giờ nói về sắc trần rồi, bây giờ nói thanh trần. Như khúc nhạc nơi âm thanh đàn hầu. Đàn hầu này đó, trong cái sách Tào nó gọi là không hầu, tức là cái ống sáo đó. Khúc nhạc nơi âm thanh của ống sáo, không dễ gì nói là một hay khác nhau với âm thanh của ống sáo. Bây giờ khúc nhạc nó thuộc về âm thanh, khúc nhạc thì mình tấu lên là thành âm thanh. Với cái âm thanh của ống sáo đó, thì âm thanh của ống sáo là nó là tổng, nó có nhiều loại khúc nhạc khác nhau, có thể dùng ống sáo nó để hòa tấu, nó là tổng, mà cái khúc nhạc nó chỉ là một cái biệt của cái tổng này thôi. À, nhưng mà nói về lấy cái biệt này mà nói là hai cái nó là một thì trật, là tại vì thằng này anh tổng anh nhiếp được thằng là một, thằng một không nhiếp được. Do đó hai này là phải khác nhau, một cái là nó thuộc về biệt, một cái về tổng. Nhưng mà giờ nói anh nó là một không được, mà nói là khác thì cũng không được, thấy không? Là tại vì cái anh này anh nhiếp anh kia, nếu mà bỏ anh kia ra thì anh này không có tồn tại, giống như cái sắc vậy đó. Cái gì hiểu như vậy. Bây giờ tới sắc thanh và tới hương, tại vì cái hành tướng nó biến diện trong cái xóa pháp là sắc thanh không gì xuất phát. Thành ra bây giờ các sư tổ thí dụ cho mình hiểu, như hương thơm nơi trầm đen, không dễ gì nói là một hay khác với trầm đen, thì cái cũng giống như vậy. Hương thơm và trầm thì hai cái đó phải là vị thôi, nhưng mà bỏ hương thơm đi thì trầm nó không nghĩa là trầm nữa, thành nó phải đồng. Trong trầm nó bản chất nó có hương thơm, trầm tức là nó là tổng tướng, mà hương thơm nó là vị tướng, đại khái vậy. Bây giờ tới sắc thanh hương rồi tới vị, vị cũng là một hành tướng, tại vì trong mình nhận được các tướng của các pháp trong thế gian là do sáu cái đó mắt thành ra tổ thí dụ cho mình biết. Trong sáu cái đó cái vị nó khác cũng không được, mình vị nó đồng cũng được. Như vị cay nơi hạt tiêu, không dễ gì nói là một hay khác nhau với hạt tiêu. Thôi vì bây giờ mấy vị nói đi, cô nói đây, nói sao, nói một nói khác là nói sao đâu, nói nghe coi. Nó cũng giống giống vậy đó, con lý luận đi. Nó có bằng như á, lý luận coi. Vị cay nơi hạt tiêu sao nó gọi không thể là một được, rồi sao không thể là đồng được, nói thử coi.
Vị cay nơi hạt tiêu không dễ gì nói là một hay khác nhau với hạt tiêu, tức là
làm sao nói không có thể là một được. Rồi thí dụ thứ hai, làm sao nói không thể là đồng được. Vậy vị cay hạt tiêu là hai cái khác nhau nè, bây giờ hai cái này có phải là một không? Đó, rồi mình định nghĩa trước, rồi mình sẽ cái thứ hai mình nói là hai cái này phải là đồng không? Hai cái này có phải là một không, hay là hai cái này có phải là vị không? Mình nói là cái thứ hai. Vậy rồi lý luận coi.
Cái vị cay đó không thể là đồng, tại vì không có thể nào cái vị cay của cái khác mà mình cũng nói nó là hạt tiêu được. Ví dụ một cái thứ nào khác đó nó cay, nó không phải tại vì cay đó mà mình bảo nó là hạt tiêu được. Thành ra
nó là gì?
Thì như vậy tức là nó không có đồng.
Nó không đồng.
Còn nếu bây giờ đó
không đồng tức là nó không có phải là một.
Nó
rồi.
Không phải là một. Còn bây giờ nếu mà
vị
vị
không phải là một tức là vị rồi đó. Rồi giờ đồng.
Bây giờ nếu mà một cái khác cay nhưng mà không phải là hạt tiêu mà mình bảo nó là hạt tiêu thì không đúng. Như vậy là nó khác.
Sao nãy vị rồi, bây giờ nãy là vị rồi, bây giờ đồng chứ sao? Nãy chưa thí dụ là vị rồi, thứ hai cái đó phải khác rồi, đương nhiên rồi. Hạt tiêu với vị cay đương nhiên là phải khác rồi, là thấy rõ rồi. Bây giờ đồng hay có sao đồng? Đồng tức là nhất á, đó là nó là đòn. Rồi con nghĩ không ra thôi, vậy trong này ai nghĩ ra nói coi.
Bạch thầy, nó đồng có nghĩa là nếu mà bây giờ cái hạt tiêu này mà nó không có cái vị cay này thì nó không phải là hạt tiêu.
Ừ.
Không thể gọi nó là hạt tiêu được.
Giờ tắt vị cay ra, tắt vị cay ra thì
tắt cái vị cay ra thì cái này không phải còn là hạt tiêu được.
Cái như vậy thành
là nó đồng.
Thành nó bỏ không được.
Dạ, bỏ nó không được.
Bỏ nó không được. Thầy cho bởi cho nó là cái hai cái này, một cái là tổng tướng, tổng tướng nó cùng cái thể nhau, không bỏ được. Nhưng mà nói là nó là khác á thì cũng nói nó là khác á thì thấy rõ ràng nó khác rồi gì. Thấy không đó, nhưng mà nói là đồng á thì nó cũng có lý. Thành ra không, giờ không nó khác được mà không nó đồng được. Thì mà cái tổng tướng với một cái biệt tướng. Thì cái ví dụ như cai đi, cai là tổng tướng mà hạt tiêu là biệt tướng. Thì không phải cái gì cai hết cũng là hạt tiêu hết. Thấy không? Thành ra nó gọi là vị. Nhưng mà hạt tiêu thì cái thể với nó với cai nó là một. Thấy không? Thí dụ mình gặp cai, mình nhai gì cai thì nó tôi có nhai tiêu, tự nhiên mình hiểu vậy. Nó thí dụ như vậy, thành ra hai cái đó nó đồng. Một cái là tướng, một cái gần như là tánh của nó vậy đó. Thành ra hai cái này, một cái là thắng nghĩa đế, một cái là cái tướng. Thế là thắng nghĩa đế như cái tánh cai vậy đó. Thấy không? Đó là một cái tướng. Thành ra hai cái này mà nó biệt cũng không được, nó đồng cũng không được. Như vị cay nơi hạt tiêu, giống như vị cay hạt tiêu vậy đó. Vị bùi nơi trái ha lê cũng vậy. Thì trái ha lê không biết trái gì, nhưng mà đại khái có vị thí dụ về vị thì giống nhau thôi. Bây giờ tới xúc. Như sự láng mịn nơi lụa tơ tằm. Bây giờ lụa tơ tằm nó thuộc về hành tướng. Và cái sự láng mịn của nó thuộc về xúc pháp. Thì không dễ gì nói một hay khác nhau với lụa tơ tằm. Nếu mình nói nó là một với lụa tơ tằm thì cái sự láng mịn đồng nghĩa với lụa tơ tằm. Sự láng mịn đồng nghĩa tơ tằm thì nhiều những vật khác láng mịn thì tức là lụa tơ tằm thì không được, vô lý. Hai khác nhau với lụa tơ tằm. Bây giờ cái đó là khác nhau rồi đó ha. Bây giờ đồng nè, đồng á là nơi lụa tơ tằm là nó có sự láng mịn. Không thể tách rời cái láng mịn ra khỏi lụa tơ tằm được. Do đó một cái lụa tơ tằm, trong cái lụa tơ tằm nó chứa sự láng mịn nên rồi cái láng mịn thì không có lụa tơ tằm. Do đó nó có đồng cái đánh đó, không thể tách được. Tách rồi thì nó không thành là lụa tơ tằm nữa. Đó, đại khái nó là nó đồng. Thành ra nó là không nói là một hay là khác. Nó là biệt tớ. Như dán sữa nơi sữa chín. Dán sữa nơi sữa chín. Không dễ gì nói là một hay khác nhau như với sữa chín. Thì cũng giống giống vậy thôi. Cái dán sữa thì đương nhiên phải nó phải là khác nhau với sữa rồi, nhưng mà thấy không? Nhưng mà đời sữa chín thì không có dán sữa. Nó thành nó là một. Thì bây giờ sau khi mà nói hết mấy cái đó sắc thanh hương vị xúc pháp rồi đó, thì bây giờ nói tới xử lý. Cái là pháp nè, sữa là nó sữa chính là do những pháp nó biến hiện đó. Sữa là sữa chính, nó sữa và dán sữa và sữa là nói về pháp biến hiện. Rồi cái pháp nó có nhiều thứ đó, thứ nhất là cái pháp biến hiện, cái pháp biến hóa mà thành á thì sữa và sữa chính. Rồi bây giờ nói về cái xử lý cũng là thuộc về pháp. Thì xử lý đó là đây như sự vô thường nơi các hành. Như các hành là tất cả những cái pháp mà do tạo tác thành nó gọi là hành. Như cái ly, cái bàn, cái ghế, con người đều là hành hết. Thì tất cả các hành á thì nó là vô thường. Thành ra tất cả các hành gì do nó tạo tác mà thành nên lúc nào nó cũng là vô thường hết á, không có cái hành nào mà không vô thường hết á. Giờ mình chỉ ra tất cả các pháp của vi gọi là hành, vậy là hành tướng thì đều là vô thường. Thành ra ví dụ giờ mình coi các hành nào thì cũng thấy là vô thường. Thành trong này nó là như sự vô thường nơi các hành. Câu này có gì hiểu gì, có gì hiểu hành á, hành là chư hành vô thường. Trong kinh điển nói chư hành vô thường tức là hành, tức là các pháp hữu vi do hợp mà thành thì nó gọi là hành tướng. Thì hai cái này đó nó cũng giống như không thể nói một, nó nói là một hay khác. Một cái nó thuộc về chẳng hạn như trong này thì rõ ràng là một cái sự vô thường. Cái sự vô thường này nó gọi là lý của các tướng, còn các hành tướng ha là sự của các tướng. Cái như hành tướng hay như mà nói cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái gì gì đó thì nó là hành, nó do những nhân duyên tạo tác mà thành thì gọi là hành. Thì tất cả những gì do nhân duyên tạo tác mà thành thì nó đều trải qua cái tánh vô thường. Thì tánh vô thường là tổng của các hành. Thì đã như vậy thì hai cái này nó cũng không dễ gì nói một và khác. giờ mình nói vô thường thì cũng đúng cái hành. Nhưng mà vô thường bản chất nó không phải hành. Hành là một cái tướng, còn vô thường nó không phải là tướng. Bây giờ các pháp hữu lậu, các pháp hữu lậu tức là cái pháp mà còn luân chuyển theo luân hồi nó gọi là hữu lậu. Thì gồm có cái sắc pháp và tâm pháp nó đều là hữu lậu hết. Thì trong này nói rằng cái sự khổ não, các pháp hữu lậu đều là khổ não. Khổ não là tánh của hữu lậu. Đó. Thì như trong kinh điển đó là mình còn sanh tử trong luân hồi là có sự khổ não thôi. Cái tâm mà nó thì cái này là một cái là tánh, một cái là pháp. Cái pháp hữu lậu thì nó có thể là tướng mà có thể là cái gì không phải là tướng mà nó là pháp thôi. Chẳng hạn như mà cái sự thương sự ghét nó cũng là cái tâm hữu lậu. Nhưng mà cái này thì nó sanh ra khổ não, nó có cái tánh là tánh khổ não. Thì cái này là một đây là xử lý nè, một bên là sự, tức là nơi hữu lậu pháp nó gọi là sự. Cái khổ não tánh thì nó gọi là lý. Thì cái này nó cũng vậy, nó gọi là lý sự. Sự vô ngã nơi các pháp. Các pháp này nó là tất cả những cái pháp hữu vi. Ngay cái pháp hữu vi và vô vi luôn, tất cả các pháp đều vô ngã hết, chứ không phải là riêng pháp vô vi nó không có vô ngã. Vô vi thí dụ mà nó vô vi thôi, bản chất nó không có vô vi. Cũng như hồi trước mình nói rồi đó. Cái hữu vi vô vi nó gì đó, phía trước cái bạn đầu tiên trong mình học đó. Thì một cái là tánh ha, và một cái là các pháp. Các pháp là thường thường nó các pháp đó, nói chung là ý, là đối tượng của ý, cho gọi là pháp. Mà cái pháp này nó nhiếp luôn cả ngũ trần trước luôn, sắc thanh hương vị xuất pháp mà tặng gọi là pháp luôn. Thành cái pháp này danh từ nó rộng lắm. Nhưng mà thường thường nếu mà đi về tri thức học á, thường thường cái pháp thường thường người ta nghĩ đến đối tượng của ý căn hơn nhiều hơn. Còn mình học về bên cái này thì nhất thiết pháp, tức là gồm cho tất cả các pháp hữu vi và vô vi thì gọi là nhất thiết pháp. Thì đợt trước mình học rồi. Thì ba cái này đó là một cái gì sự và một cái lý. Cái vô ngã là sự của tất cả các pháp. Cái khổ não là sự của tất cả các hữu lậu. Thấy không? Cái vô thường là sự của tất cả các hành tướng. Thì quý học nó là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, như sư quý học á. Chư thọ thì khổ. Trong này nó nói là nơi hữu lậu, tại thường thường hữu lậu có cái sự thọ nhận. Thọ thân hữu lậu á. Thọ tâm hữu lậu, thọ cái cõi sắc giới thì họ thọ thân sắc giới, thân hữu lậu sắc giới, thành ra tất cả đều sanh ra khổ não. Thì đây là nó nói dẫn về, nói về pháp, nhưng mà nói về pháp, về cái pháp về xử lý để cho mình biết. Thì bây giờ hoặc là mình chấp sự, hoặc là mình chấp lý, trong khi mình nói chuyện là mình dính vô hai cái này à. Hoặc là mình nói theo phương diện sự, hoặc là mình nói theo phương diện lý, mà khi mình nói theo phương diện sự thì mình thấy là nó khác với lý. Thành ra mình thấy nó là khác, nó dị. Hay hoặc là mình lấy cái tổng tướng mình nói, nếu mình lấy cái lý mình nói chuyện thì mình lấy cái lý nó nhiếp được cái sự, tại vì cái lý vô thường nó nhiếp hết các sự, thì mình thấy nó là một, nó đồng. Khi mình nói về lý, chẳng mình nói về chân không, các pháp là không, mình thấy nó nhiếp hết các sự, cái sự nào cũng nằm trong hết, thì mình thấy nó đồng. Khi mình nói về lý thì mình bị thiên về lý, nên mình thấy nó đồng, nó là một. Khi mình nói về sự phân tích ra thì thấy hai cái bản khái nó hai tướng nó khác nhau, thì mình thấy nó khác. Thì cái đó là cái chấp của mình, cái mà thắng nghĩa đế là nó nằm vượt qua cái đó. Cho nên nhiều khi bị mở miệng nói năng ra là ông tổ không cứ gõ lại không cho nói là lý do đó. Hay kiến nhân giác trị mình mở ra nói là hoặc là dính cái bên sự, hoặc là dính bên lý, hay hoặc là dính gì hành tướng, hay là mà dính gì cái gì đó, dính một cái biệt tướng, hoặc dính gì tổng tướng, hoặc dính biệt tướng, thành ra nói gì cũng đặc hết đó. Thành ra chư tổ mà dạy mình là cho mình nói, rồi nhân cái nói đó mà chỉ ra cái mình kẹt thôi. Nhưng mà cái chỉ cái kẹt của người này không phải là cái kẹt của người kia. Thành ra nhiều khi người kia nói chỉ có chỉ cái khác, mà cái khác đó nhiều khi là nghịch người này, không có gì sai trái hết trơn á. Tại vì một người thiên về một bên, một người lấy cái biệt làm cái thể của mình nói chuyện, thành ra tổ phá cái biệt đi, đưa về cái tổng. Còn người thì kẹt ra cái tổng, thì lấy cái gì cũng không 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 hết, thì tổ phá tổng đi, nó có biệt rõ ràng, sao mày nói tổng để phá cái chấp ra đi, thấy không? Chừng nào mà khi mà cái tâm người đó họ dồn đến nước đường cùng, họ vượt qua được cái đó được á, thì bắt đầu họ nhập vô cái kia. Thành ra tổ phải dồn. Lúc thì nói bên này phá, bên này nói bên này phá, bên này phá, trước thằng kia nó dồn cái đường cùng, tới đầu từ nào cái tâm nó lóe ra cái sáng, nó thấy rằng tất cả những cái gì đó là gì phân biệt điều vọng tưởng sai hết, tự nhiên cái tâm nó sáng ra, nó thấy nó dùng nhiếp được hết, thì lúc đó là gọi là ngộ. Thành ra cái Pháp Bảo Đàn Kinh á, Bảo Đàn Kinh á, trong phần cuối Pháp Bảo Đàn Kinh á, lúc mà tổ dạy ra thuyết pháp á, thì đã nói là ta chỉ cho ngươi ba mấy cách để nói chuyện. Thế người ta nói thẳng thì ngươi nói là gì? Nói cong. Người ta nói ngắn thì ngươi nói dài. Người ta nói gì đó thì sao tổ rõ ràng chỉ, nhớ không? Pháp Bảo Đàn Kinh cái đoạn cuối á, chỉ cho ba mấy cách, thế là nói cái tướng gì thì nó ngược lại không phải đen chi, thấy không? Để mà phá cái chấp người ta đi, cái tâm người ta là thường dướng kẹt chỗ đó, là phá đến nọ là cái nào mà nó không có cái gì nữa, thì tự nhiên người ta mới ngộ được cái lý là nó không vô sở trụ, nó không có kẹt cho trong động nữa. À, quý vị coi lục đổ thần kinh đó, cái đoạn cuối cùng đó, lúc mà ngày Huệ Năng bắt đầu mới chỉ cho học tập tiếng Pháp đó, mới nói là nó nói như vậy. Thành ra thực sự ra nói về bát nhã cái gì bắt người ta dễ lắm. Hồi xưa mấy vị mấy nhạc giả đó, tôi cạm giấu tên đi, nhạc giả cũng nổi tiếng lắm, họ ngồi họ thuyết bát nhã cái này thì họ bị một cái lỗi là mở miệng ra thuyết, thế mà thuyết là có sai à, bát nhã nó không thuyết được, bát nhã đánh không mà lấy gì thuyết, thế mà mở miệng ra thuyết là mình thực sự là người đã chết rồi đó, nghĩa là bẻ cái nào cũng chết rồi đó. Phải có nguyên nhân mới thuyết, bát nhã không thể nào thuyết được, phải có nguyên nhân mới thuyết được, nguyên nhân đó là phá chấp người ta mới thuyết thôi. Còn mở miệng ra thuyết tức là mình chấp, mình thuyết mình đặt cái cơ sở gì đó mình mới nói chuyện. Thế mà tôi đặt cái cơ sở A, B gì mới nói ra, thì khăn nói ra thì đẻ không đóng mà chấp chứ, chấp từ đầu xuống cuối là chết. Là cái dân mà kia là nó phá từ lan thành đó chứ. Thật ra mẹ nói là không có thể mà thuyết pháp được, không có thể mà thành tư được, không có thể biểu thị được là lý do đó. Thấy không? Nó là không tướng rồi. Thành ra kêu thật bởi vì cái phương tiện nhân duyên mà thể hiện các tướng, mà các tướng đó để làm chi? Các tướng đó để phá các tướng mà mình kẹt thôi. Để cho mình ngộ thôi. Do đó thật thiết vô lượng kinh thiết hoài. Nhưng thật từ sống tới giờ này thì vẫn thiết tiếp tục thiết hoài, tại vì căn tánh chúng sanh mỗi người kẹt một cặp. Thì Phật cứ phá đó cho từ từ để cho họ liễu được cái đường cái chiều hướng kia. Sự thác loạn và tạp nhiễm nơi tham. Bây giờ nói với cái vấn đề thí dụ về phiền não. Hồi nãy là thí dụ về các sự và lý, bây giờ thí dụ về phiền não. Bây giờ trong cái tham á, nó có hai cái tánh. Nó một cái tánh á, nó gọi là thác loạn, trong cái tiếng Tàu nó gọi là bất tịch tỉnh, tức là không được yên lặng, vắng vẻ, vắng lặng, tịch mặt, vắng lặng. Và sự tạp nhiễm, tức là cấu uế, nó không có được thanh tịnh. Thì nơi tham nó có hai cái thác loạn và tạp nhiễm. Thì ngay cái thác loạn và tạp nhiễm này đó, cái đó là hai cái thể này nó không có đắc được. Một cái thể tạp nhiễm là khác, một cái thể thác loạn tức là không yên lặng, có tính cách gọi là giấy động. Tức là hai cái này là hai cái, nếu mà mình lấy hai cái này mà nói chuyện nhau thì hai cái này nó gì? Một cái thuộc về dơ, cấu uế, nó không tốt. Còn một cái nó thuộc về nó đối với sự yên lặng thôi. Hai cái nữa hoàn toàn nó khác nhau. Thì không có thể nói là một. Nhưng mà không thể nói là khác, vì lý do tại sao thì nó là tham. Nó là tham nên không thể nói là khác thì nó cũng vậy. Nha, tham là tổng tướng mà thác loạn và tạp nhiễm. Nhiễm nó là biệt tướng của tham, thành ra thác loạn của tham và tạp nhiễm của tham mà nói gì cho nó dễ thì nó đồng một cái là tham. Như nơi tham giống như là cái tâm tham gì đó. Thì nơi sân, nơi si cũng vậy, nó có những cái tướng khác nhau. Nhưng mà nó cũng là sân và si nên không nó là phải đồng. Tương tự như vậy, thiện thanh tịnh tuệ không thể quy định thắng nghĩa với các hành là một hay khác nhau. Đó, thì bây giờ mới nói lại là thắng nghĩa là chung là tổng tướng của các pháp, hành là biệt tướng của các pháp. Thấy không? Nãy thí dụ là một cái tổng tướng, cái biệt tướng để cho mình, để mình từ từ mình hiểu bằng cách lấy sắc thanh hương vị phước pháp để nói cho mình. Đó, rồi giờ quy ngược trở lại. Đó, thì thắng nghĩa là tổng tướng mà hành là biệt tướng, nên không thể nói là một vì một cái tổng cái việc, nhưng mà không nói là khác được vì tại trong biệt nó có trong tổng. Mà nó các pháp trong thời gian nó được Phật pháp, Phật nói là vậy đó. Sau này quý vị nghe câu là tất cả các pháp gian, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Các pháp đều Phật pháp á, là tất cả các pháp á thì nó có sai biệt tướng, nhưng mà nó có một cái tướng, nó là cái tướng pháp thân, nó là tướng nhân không. Nhờ đó cái pháp nào cũng thể ta lại thừa nhìn á, thì cái pháp nào cũng có thể làm cho quý vị ngộ được hết trơn á. Nên tất cả các pháp nó là Phật pháp là vậy. Qua cái chuyển dương mà cao độ của đại thừa là chuyển dương của thiền tông á, thành ra nhiều thiền tông nhiều cái gậy nó đánh mình cũng giác ngộ chứ không cần giác kinh nữa. Mình cứ đánh nó làm cái pháp, thấy không? Hay là ông là ngày lâm tế la lên một tiếng ông kia giác ngộ, thì cái la nó là một pháp. Và tất cả các pháp đều là một pháp. Ông kia đang gánh nước tự nhiên nước đổ ra giác ngộ, thấy không? Cái đó không dính líu gì đến kinh điển hết á, thấy không? Nhưng mà thực sự ra trong tất cả pháp nó có cái tổng tướng đó là tánh không, vượt ra ngoài mấy cái kia, thành ra tự nhiên là tôi giác ngộ. Còn mình là mình chắc tướng nên mình thấy là có cái tướng như vậy, cái tướng đổ ra như vậy, cái gì mình cũng thấy có cái tướng nó hạn hẹp hết trơn á. Nhưng mà tới cái tướng chính rồi là ta vượt qua những cái tướng đó, tự nhiên ta ngộ. Bây giờ mình cứ đánh 100 lần nước nó đổ ra 100 lần cũng không thấy gì ngộ đó. Lấy cái hào đánh cho cả ngàn lần cũng không có gì ngộ. À, khi nào người ta vượt qua được cái tầm tư đó, tại vì mình vẫn chấp cái hèo là cái hèo, nó là một cái cứng nhắc rồi, mình chấp cái cứng nhắc rồi. À, mấy ông kia là ông tướng giai đoạn bị dồn nén rồi, ông còn muốn phá rồi, thì chứ ông cuối cùng nó mới phá được thôi. À, thành ra mình hiểu như vậy. Thành ra mà khi mà tất cả những công án thiền tông đó, mình hiểu ra cái nghĩa chết cứng của một những cái pháp, những sự vật đó, cách là mình ngộ đó. Cho nên mình vượt ra khỏi cái tầm tư, tại vì mình còn tầm tư mình hiểu thánh như vậy, cái tướng nó gì, hành tướng như vậy, mình hiểu chết như vậy. Thành ra không cách nào ngộ. Cho nên mình vượt qua được hành tướng đó, tức là mình nhìn hành tướng như mình thấy khác thì nó ngộ. Bởi vì mình thấy khác nên thường thường chưa tỏ mà hỏi một câu người ta trả lời khác, không có trở gì dính với câu hỏi hết. Tại vì nó thực sự nó vượt ra ngoài cái này rồi, thành ra nó thấy khác. Mà 10 người thấy 10 cái khác nhau, cũng có câu hỏi vậy, mọi người trả lời câu này, người trả lời câu kia. Rồi để cái cảm thiền tông đó, chứ không phải là nó bao kia ngộ câu này rồi thì sao, trả lời y chang câu này, ông thầy ông tổ cho tập hết. Nhưng mà họ vượt ngoài cái hành tướng này, thành ra họ vượt ngoài hành tướng này, họ thấy tất cả những cái gì nó đều nhất hành tướng này hết trơn. Bây giờ tôi nói cái sách, nhưng mà nói cái sách đẹp không thì nó ở cái nhà, có trả lời cái nhà mà cũng đúng mà. Tại vì nó vượt ngoài cái tầm tư hành tướng này rồi, thì cái hành tướng của tất cả cái này nó đều có một cái tướng hết, là tướng nhân không, nên cái nhà cũng nhân không, nên mình được hỏi cái sách mà trả lời con ngựa con gì đó, là cái cây Phật tánh, họ Phật tánh mà trả lời cái cây gì đại khái vậy đó. Nó vượt ngoài cái hành tướng, nó lấy cái tổng tướng nó nói chuyện cho nó nói kia, mà lúc đó cái tâm mình động ở chỗ nào và lấy cái tổng tướng đó thôi nói chuyện. Nó ông tỏ ông xác nhận là mình đã vượt khỏi cái chấp trước của hành tướng, mình vượt được cái đó thì mới được. Còn nếu mình vượt không được là cái nghiệp mình nó chấp không có phá được, thành ra cổ dồn hoài, dồn ở chừng nào cho mình thấy bực ra, mình giác ngộ chân lý đó, mình thấy là tất cả pháp nó nhiếp hết, cũng là một thể hết. À, lúc đó trong tâm mình tuôn tào ra rồi, tỏ nó cái gì cũng nó được hết, là thấy nó một thể rồi. Ông tổ nói cái này nhưng mà ổng nói là trong cái tổng pháp chân không, mình trả lời nó cũng phải là ứng hợp với chân không, thì ông tổ mới đồng ý đó. Có nguyên sách thì mình trả lời thấy nguyên sách công thì sách cha rồi, thấy cái tướng nguyên sách là thấy nó không phải chân không nữa, nó là cái việc tướng xài rồi, tỏ nó mà chưa được, thí dụ như vậy đó. Bây giờ mới là tuệ tổng.